chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, theo như nghiên cứu thì lượng beta carotene có trong quả cúc cao gấp 2 lần quả cà rốt. Được biết đây là tiền chất của vitamin A, có công dụng giúp mắt sáng, tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Ngoài ra còn rất nhiều công dụng khác. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những công dụng có trong quả cúc. Đầu tiên đó chính là phòng chống bệnh ung thư. Theo các chuyên gia y tế, chất lycopene có trong quả cà chua được đánh giá có khả năng tấn công các tế bào ung thư và ngăn chặn chúng lây lan sang những bộ phận khác của cơ thể. Nhưng hàm lượng lycopene có trong quả gấc lại cao gấp 70 lần so với quả cà chua, do đó sức công phá của quả gấc cao và mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, trong quả gấc có chứa vitamin E và carotene, đều là những chất chống oxy hóa và có khả năng vô hiệu hóa các tế bào ung thư rất cao, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Cũng nhờ vậy mà nhiều người Mỹ phong cho gấc là loại quả đến từ thiên đường. Thứ hai đó chính là giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trong tinh dầu gấc còn có chứa curcumin, có thể tấn công các gốc tự do trong cơ thể và cả trong tất cả các loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Đồng thời, chất này khi đi vào cơ thể còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đồng thời, beta-carotene nằm trong màng của quả gấc còn có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cho cơ thể phòng chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh. Thứ ba đó chính là công dụng làm đẹp. Quả gấc có chứa nhiều vitamin E, do đó phù hợp cho các chị em trong công cuộc khôi phục lại sắc đẹp, không chỉ chống oxy hóa mạnh, giữ gìn thanh xuân mà còn chống sạm da, nám, trị mụn, khô da, rụng tóc hiệu quả. Dễ hiểu tại sao các nhãn hàng mỹ phẩm hay chiết xuất dầu gấc thêm vào các sản phẩm của mình. Và cách thực hiện cũng khá đơn giản, chỉ cần lấy vài giọt tinh dầu gấc bôi nhẹ lên vùng da bị nám và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất này có thể thấm sâu và đi vào bên trong da. Để tăng cường hiệu quả cho phương pháp này, trước khi bôi dầu gấc lên da, chúng ta có thể xông mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông nở ra, giúp thẩm thấu các dưỡng chất một cách tốt hơn. Cuối cùng đó chính là bổ sung vitamin với gấc. Trong quả gấc có chứa rất nhiều hàm lượng beta-carotene là tiền sinh tố của vitamin A. Chất này làm cho cơ thể chuyển thành vitamin A, loại vitamin tuyệt vời đối với mắt. Nếu bị mỏi mắt, nhức mắt nên bổ sung dầu gấc thường xuyên để có một thị lực tốt hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu qua công dụng của quả gấc, một loại quả vô cùng quen thuộc đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ biết cách làm sao để vận dụng quả gấc vào trong những bữa ăn trong gia đình, cũng như là cách chế biến làm sao để quả gấc trở thành một loại mỹ phẩm có thể làm đẹp da, bổ sung vitamin, dưỡng chất cho các chị em phụ nữ. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong một buổi họp mặt được tổ chức trong một ngôi nhà thờ, vị mục sư mới nói rằng ở trong nhà thờ chúng ta có người nào gây ảnh hưởng nhất cho ông bà anh chị em để ông bà anh chị em trở thành một người Cơ Đốc, thì ông bà anh chị em sẽ tiến tới người anh chị em đó để bắt tay họ. Có một bà cụ trên 75 tuổi, cụ bà này chưa bao giờ giảng trước mọi người, và bà cũng không phải là một chị trưởng lão hay chấp sự ở trong nhà thờ. Bà chỉ là một người mẹ, một người đầy đức tin, tận tụy với công việc hàng ngày. Nhưng có rất nhiều người đã tiến đến bắt tay với cụ bà. Nhiều người nói rằng bà có cuộc sống âm thầm, tận tụy nhưng đầy đức tin. Cuộc sống hàng ngày, việc mà đối xử với mọi người và giúp đỡ mọi người khiến chúng tôi đến với Đấng Cơ Đốc. Kính thưa quý ông bà chị em, lòng trung thành là một điều rất là quan trọng ở trong đời sống. Chúng ta biết rằng việc mà chúng ta vận dụng lời của Chúa trong Kinh Thánh làm lối sống cho đời sống hàng ngày của chúng ta là điều rất quan trọng. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sống ở thế giới này không phải giữ luật pháp để được cứu. Sự cứu rỗi là sự ban cho đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giêsu, và chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi này bởi lòng tin trong Chúa Giêsu. Chúng ta sống theo luật pháp của Chúa là bằng cớ rằng chúng ta thật sự có đức tin ở trong Chúa, thật sự được tái sanh. Giữ luật pháp là dấu hiệu để phân biệt con cái Chúa và những người không phải theo đường lối của Chúa. Luật pháp luân lý của Chúa tức là gì? Là chỉ có 10 điều răn. Thế giới này chúng ta biết có 3 triệu điều luật, nhưng Kinh Thánh chỉ có 10 điều răn. Lòng trung thành trọn vẹn khi chúng ta trung tín trong mọi việc từ nhỏ đến lớn. Thiện và ác đang đấu tranh. Rất nhiều người thờ phượng theo đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã có những tư tưởng mà chúng ta thấy được ghi trong sách Mát đoạn 7 từ câu 6 tới câu 9. Kinh Thánh viết như sau: Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Con người muốn thờ phượng Chúa theo cách mà mình ưa thích, chứ không phải theo cách mà Đức Chúa Trời ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, là ông trời, là thượng đế. Cho nên khi chúng ta thờ lại Ngài thì chúng ta phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ. Ông bà anh chị em có thể xem trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 4 câu 23: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Có nhiều người họ nói rằng Đức Chúa Giêsu đến cho nên Ngài sống lại vào ngày Chủ Nhật, cho nên ngày nay nhiều hội thánh họ lại đi nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Nhưng trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 và 18, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 và 18, chính Chúa Giêsu Ngài phán ở trong Kinh Thánh Tân Ước như sau: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Tạ ơn Chúa. Như vậy chính Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Cho nên chúng ta vì yêu thương Chúa mà chúng ta giữ theo luật pháp. Đức Chúa Giêsu phán điều gì với những người Cơ Đốc ở trong ngày mà Chúa tái lâm? Trong Ma Thơ đoạn 7 câu 21 và 23: Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều vào nước thiên đàng đâu. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Kính thưa quý ông bà chị em, người biết Chúa và ở trong Chúa là người như thế nào? Đây là câu hỏi lớn cho cuộc đời. Ở trong một văn đoạn 2 câu 3 và câu 6 nói rằng: Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Như vậy thì chúng ta biết rằng Nếu một người nhận là tín hữu, thậm chí nhận mình là người lãnh đạo tinh thần của một giáo phái Cơ Đốc mà không giữ điều răn của Chúa thì lẽ thật biết không ở trong người như tin. Như vậy có người hỏi rằng tôi á phạm bao nhiêu điều răn thì được coi là phạm tất cả. Đây là câu hỏi lớn mà Kinh Thánh nêu ra. Trong sách Gia Cơ, trong Kinh Thánh, sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10 nói rằng vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như phạm hết thảy. Ở trong luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào, có nhiều người là công chức, không có một luật nào mà họ không giữ, trừ một luật mà họ vi phạm, ví dụ nhận hối lộ, thì họ cũng bị xử tù như là vi phạm các luật khác. Chúng ta thấy điều này, ma quỷ lừa dối để chúng ta phạm điều răn của Chúa, coi như chúng ta đã công khai chống lại tất cả các điều răn. Chúng ta có thể giữ 9 điều răn mà bỏ đi một điều thì cũng đáng tội như phạm hết thảy. Như trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 1, chúng ta hãy nghiên cứu lời của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xem Đức Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta giữ bao nhiêu điều trong lời dạy của Ngài. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28, từ câu 18 đến câu 20, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Nghĩa là Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta giữ hết cả mọi điều. Như vậy kính thưa quý ông bà chị em, hôm nay chúng ta thấy nhiều cái hội thánh giữ ngày thứ nhất, tức là ngày Chủ nhật, nhưng Kinh Thánh là luật pháp 10 điều răn lại nói chúng ta phải giữ ngày thứ bảy, tức là mặt trời lặn từ chiều thứ sáu cho tới mặt trời lặn chiều thứ bảy. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 1 câu 3 nói như sau: ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Khi chúng ta nghỉ ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng vạn vật trong 6 ngày. Đến ngày thứ bảy thì Ngài nhìn các công trình của mình, Ngài ban cho ngày thứ bảy trở thành một ngày lễ sinh nhật lớn của thế giới này. Như vậy ngày Sa-bát có từ lúc mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cho nên không ngày nào ở trong tuần lễ có thể thay cho ngày thứ bảy được. Chúa yên nghỉ chỉ có một ngày, Ngài ban phước một ngày và đặt ngày đó là ngày thánh chỉ có một ngày, đó là ngày thứ bảy. Không ai có thẩm quyền ở thế giới này có thể đổi ngày và đặt thánh một ngày nào khác có thể thay thế cho ngày Sa-bát. Mà Đức Chúa Giêsu nói rằng: vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Ma-thi-ơ đoạn 5 mà chúng ta có thể đọc từ câu 17 đến câu 18. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11 khẳng định rằng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh viết như sau: điều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và làm lên ngày thánh. Lý do phải giữ ngày thứ bảy vì Chúa chính là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Ngài đặt ra quy luật cho chúng ta, Ngài ban phước và để ngày đó để mọi người có cơ hội thờ phượng đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, vì Đức Chúa Trời chính là đấng tạo hóa. Chúng ta thắc mắc rằng ngày Chủ nhật là vì kỷ niệm cái ngày mà Đức Chúa Giêsu sống lại. Như vậy trong cuộc sống của Ngài, khi Ngài ở thế gian thì Ngài giữ ngày nào? Ở trong sách Luca đoạn 4 từ câu 16 đến câu 31 cho biết: Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Như vậy những ngày mà Đức Chúa Giêsu ở trên thế gian này, cứ ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, thì theo thói quen Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Ngày nay nếu quý ông bà chị em đến Do Thái thì chúng ta thấy từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu cho tới mặt trời lặn ngày thứ bảy, giống như ngày mùng 1 ở bên đất nước chúng ta. Mọi người đều nghĩ công việc của mình. Như vậy chúng ta thắc mắc rằng khi Đức Chúa Giê-xu Ngài bị đóng đinh trên thập tự, sau đó các môn đồ đã giữ Ngài nào? Trong sách Luca đoạn 23 câu 55 và 56, khi trở về họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm ngày Sa-bát, họ nghỉ theo luật lệ. Như vậy các môn đồ cũng giữ ngày thứ bảy giống như Đức Chúa Giê-xu cũng như các tổ phụ của họ. Và chúng ta cũng xem sứ đồ Phao-lô là sứ đồ đã rao giảng lẽ thật của Chúa cho dân ngoại, truyền giảng khắp nơi tại châu Âu. Kính thưa quý ông bà, trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 từ câu 42 đến câu 44, Kinh Thánh viết rằng khi hai người bước đi, chúng sinh đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Và Kinh Thánh viết rằng ngày Sa-bát sau hết, và Kinh Thánh cũng viết rằng ngày Sa-bát sau gần hết cả thành đều nhóm lại nghe đạo Chúa. Và Kinh Thánh cũng viết rằng Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ. Ông bạn chị em có thể xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2. Người Do Thái cũng kết tội Phao-lô về nhiều điều, nhưng chưa bao giờ dám kết tội ông không giữ ngày Sa-bát. Kinh Thánh chỉ ghi một lần duy nhất Phao-lô nhóm họp vào ngày thứ nhất trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 từ câu 7 đến câu 11. Đó là buổi lễ tiễn đưa kéo dài đến tận nửa đêm, tức là khuya ngày thứ bảy. Vì ngày thứ nhất bắt đầu lúc mặt trời lặn tối thứ bảy, và nhóm trong một ngày đâu có nghĩa là ngày đó trở thành ngày thánh. Phao-lô cũng đã bảo những người Côrintô quyên góp những đồ vật giúp người nghèo vào ngày thứ nhất. Đó là việc làm của ngày thường trong tuần, như 1 Côrintô đoạn 16 câu 1 và câu 2. Khi nói về những dấu hiệu chỉ ngày tận thế, Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho chúng ta điều gì ở trong thời kỳ sau cùng của nhân loại? Kính thưa quý ông bà, ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20 nói rằng hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm mùa đông hay là ngày Sa-bát. Khi đạo của Chúa được giảng ra khắp cho muôn dân trên đất, thì ngày cuối cùng này ai sẽ giữ ngày thứ bảy? Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh Ê-sai đoạn 56 từ câu 6 đến câu 7, các người dân ngoại sẽ về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát, cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta và làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Như vậy chúng ta xem rằng trong trời mới đất mới có còn giữ ngày Sa-bát hay không? Hiện nay nhiều người thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Như vậy thì khi mọi người sẽ có mặt ở trong thiên quốc thì họ có giữ ngày Chủ nhật hay không? Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23, cũng như ông bà chị em có thể xem ở trong Thi Thiên đoạn 119 câu 152. Bây giờ chúng ta trở lại xem Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23 để xem Đức Chúa Trời phán như thế nào khi mà chúng ta ở trong trời mới đất mới. Đức Giê-hô-va phán: vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn ở trước mặt ta thế nào. Từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Như vậy khi chúng ta ở trong trời mới đất mới ở thiên đàng, thì từ ngày thứ bảy này, tức là ngày Sa-bát, đến ngày Sa-bát kia, tức ngày thứ bảy kia, mọi xác thịt đều đến thờ lại. Để hiểu ngày Sa-bát là ngày nào trong tuần lễ thì ông bà chị em có thể dùng Kinh Thánh thì rất rõ ràng. Chúng ta biết rằng khi đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giê-xu theo Giô-sép xem mã và cũng đem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ nhà. Như vậy rõ ràng những người tín hữu ở đây đã giữ ngày Sa-bát rất là kỉnh kiềng. Như vậy ngày Sa-bát chính là ngày để thờ phượng Chúa. Chúng ta làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, chúng ta có ngày nghỉ. Điều này được ghi trong Lê-vi ký đoạn 23 câu 3, ghi một cách rõ ràng để chúng ta tuân giữ. Kinh Thánh viết trọn vẹn như sau: Lê-vi ký đoạn 23 câu 3, người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Cho nên để phân biệt dân sự của Chúa thì chúng ta nhìn họ đi nhà thờ ngày nào. Chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 19 đến câu 20, lời của Chúa phán như thế nào. Sách Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 19 và câu 20, Kinh Thánh viết như sau: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Như vậy ngày Sa-bát là ngày thánh, là dấu giữa Đức Chúa Trời và tất cả chúng ta. Và nhờ đó mà mọi người biết chúng ta thuộc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ông trời, là đấng tạo hóa. Cho nên chúng ta phải noi theo luật lệ Chúa, dân giữ theo mạng lệnh Chúa và làm theo đường lối của Chúa. Tóm lại, kính thưa quý bà chị, khi chúng ta hiểu được cái việc dân giữ luật pháp quan trọng như thế này, thì chúng ta có những lời hứa quan trọng cho những người tuân giữ ngày Sa-bát. Các nước Âu Mỹ họ đã gìn giữ ngày thứ bảy và đời sống kinh tế phát triển. Sau đó Trung Quốc và Việt Nam nhiều nơi cũng đã giữ ngày thứ bảy. Các cơ quan công quyền và bệnh viện, một số trường học cũng ngưng không giảng dạy. Và chúng ta để ý rằng việc này khiến đời sống kinh tế và đời sống của cá nhân được phát triển. Nhiều người cảm thấy hạnh phúc trong đời sống. Vì Ê-sai đoạn 58 câu 13 và 14 viết như sau. Sách Ê-sai đoạn 58 câu 13 và 14: Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi theo đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên nơi cao ở trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Cho nên chúng ta muốn bày tỏ lòng trung thành, trọn vẹn và tình yêu của mình với Chúa, chúng ta có muốn sống theo lời dạy dỗ của Chúa, chúng ta phải giữ trọn vẹn người của ta, phải giữ lòng tin vào Đức Chúa Giê-xu. Kính thưa quý vị, chúng ta đừng vi phạm bất kỳ một điều răn nào trong 10 điều răn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.